Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 12 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên triển khai 10 dự án phục vụ phát triển du lịch.
Dịch bệnh thoái trào, người dân mất cảnh giác.
Mặc dù mới 6 năm tuổi nghề, nhưng Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, công tác tại Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025, thành phố Thái Nguyên có kế hoạch triển khai xây dựng 10 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất trên 340 ha. Đây đều là những dự án thu hút đầu tư của các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài tỉnh. Cụ thể như dự án đầu tư khu giáo dục trải nghiệm và sản xuất nông nghiệp hữu cơ Eco Valley, công viên giải trí gắn liền với dịch vụ trải nghiệm có trách nhiệm và bảo tồn thiên nhiên Eco Valley ở xã Phúc Trìu, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp CT2 tại khu đô thị Sương Rồng, phường Phan Đình Phùng, khách sạn 5 sao Crown Plaza và nhà ở thương mại kết hợp phố đi bộ tại phường Trưng Vương, dự án xây dựng khu văn hóa thể thao vui chơi giải trí phục vụ công cộng Linh Sơn Hill, xã Linh Sơn. Trong số 10 dự án này, hiện nay đã có 7 dự án nhà đầu tư đang triển khai thi công, 3 dự án còn lại đang lựa chọn nhà đầu tư. Cùng với việc thu hút đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thành phố Thái Nguyên đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển du lịch, như phối hợp đẩy mạnh xúc tiến quảng bá du lịch, phát triển quản lý chất lượng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh đào tạo bồi dưỡng lao động du lịch có chất lượng cao.
Ngày 12 tháng 4, Hội Cựu chiến binh phường Cam Xá tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh phường Cam Xá luôn phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hội tích cực tham gia đóng góp xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tính đến nay, có gần 5% hội viên là cán bộ chủ chốt ở cơ sở. Tỷ lệ hội viên tham gia cấp ủy đạt 5,1% và tham gia hội đồng nhân dân phường đạt 0,6%. Hàng năm, 100% các chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên 99,7% trở lên, gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa và danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. 100% gia đình hội viên đạt gia đình học tập. Nhiệm kỳ qua, hội đã giúp 4 hội viên thoát nghèo và xóa nhà rột nát cho 1 gia đình hội viên, v.v. Trong nhiệm kỳ 2022-2027, hội phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tiếp tục triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào cựu chiến binh gương mẫu và cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi trong tình hình mới. Trên tinh thần dân chủ, đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí và bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh thành phố Thái Nguyên nhiệm kỳ 2022-2027.
Thành đoàn Thái Nguyên hiện có 85 cơ sở đoàn trực thuộc với trên 18.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Trong thời gian từ giữa tháng 1 đến ngày 9 tháng 4 năm 2022, gần 60% cơ sở đoàn trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2022-2027 đã được Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên chỉ đạo triển khai, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của tỉnh và Trung ương đoàn. Công tác tổ chức đại hội diễn ra theo chương trình đề ra, không có nội dung phát sinh mới trong đại hội. Công tác chuẩn bị nhân sự bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đã được cấp ủy và đoàn cấp trên thống nhất thông qua gồm các bước quy trình chặt chẽ và được thực hiện trên tinh thần dân chủ, với tỷ lệ bầu bí thư trực tiếp tại đại hội đạt tỷ lệ 100% đối với các cơ sở đoàn đã tổ chức thành công đại hội. Các cấp bộ đoàn đã tiến hành lấy ý kiến góp ý của đoàn viên thanh niên, đảm bảo tinh thần dân chủ, tiếng nói của đoàn viên thanh niên. Dự thảo báo cáo góp ý văn kiện được thông qua tại đại hội. Trong báo cáo có nhiều góp ý hay, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Các cấp bộ đoàn đã có sự quan tâm đầu tư đến công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội thông qua hệ thống pano áp phích trên fanpage của Thành đoàn Thái Nguyên và các hệ thống truyền thông khác, qua đó giúp đoàn viên và nhân dân kịp thời nắm bắt các nội dung của đại hội. Dự kiến đại hội cấp cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 và đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức vào trước tháng 8 năm 2022.
Căn cứ bản án dân sự sơ thẩm số 13 ngày 14 tháng 9 năm 2017, Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên buộc bà Nguyễn Kim Nhung, địa chỉ tại tổ 4, nay là tổ 3, phường Thúc Duyên, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, phải trả hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên cho công ty Triệu Đại Dương ở tổ 9, phường Thúc Duyên. Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 73 ngày 10 tháng 11 năm 2017 cho thi khoản buộc bà Nguyễn Kim Nhung phải thực hiện bản án theo các nội dung trên. Quầy số 330 và 331 dãy chợ tạm T17 chợ Thúc Duyên có chiều rộng 6m2, chiều sâu 3m. Phía trước có cửa xếp khung sắt và vách ngăn làm bằng lưới B40. Vị trí cách trục đường bến oánh cổng chợ mới dưới 20m. Phía trước là đường hành lang rộng khoảng 9-10 mét, giáp dãy chợ tạm T1. Hai bên xung quanh quầy 330-331 là kiosk của các hộ kinh doanh khác. Trước khi xét xử bản án dân sự tại Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên, bà Nguyễn Kim Nhung có tranh chấp quyền lợi tại dự án chợ tạm Túc Duyên. Trong quá trình giải quyết thi hành án, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên đã giải thích thuyết phục nhiều lần để bà Nguyễn Kim Nhung tự nguyện thi hành án. Nhưng bà Nhung tìm nhiều lý do trì hoãn, trốn tránh nghĩa vụ thi hành án. Đồng thời bà Nhung tiếp tục gửi đơn thư khiếu nại vượt cấp đến các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương đề nghị xét xử giám đốc thẩm. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội ra thông báo số 618 trả lời đơn đề nghị của bà Nhung là không có cơ sở kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Nếu bà Nguyễn Kim Nhung không thực hiện quyết định thi hành án và bàn giao hai quầy số 330-331 dãy chợ tạm T17 chợ Túc Duyên cho công ty cổ phần Triệu Đại Dương, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành cưỡng chế, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Thời gian cưỡng chế từ 13 giờ ngày 14 tháng 4 năm 2022.
Thực hiện dự án đầu tư xây dựng phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, ngày 28 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định số 1714 QĐ-UBND về việc thu hồi 1.094,7 m² đất, bao gồm 200 m² đất ở và 894,7 m² đất trồng cây lâu năm cùng thừa với đất ở của ông Nguyễn Văn Chiến, sử dụng đất tại xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, và quyết định số 1713 QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của gia đình với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai và gửi các quyết định trên đến hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Tiếp đó, từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 6 tháng 4 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã 3 lần gửi giấy mời chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng tới hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến. Nhưng mặc dù đã được giải thích đầy đủ các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhiều lần, nhưng hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn không nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng. Vì thế, trên cơ sở chấp hành nghiêm chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng và nêu cao trách nhiệm của công dân, đề nghị hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn khẩn trương nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng để dự án thi công đúng tiến độ, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, hơn 10 ngày trở lại đây, số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh giảm nhanh. Đến nay, số ca mắc trong ngày đã dừng ở 3 con số. Trong khi trước đó, đã có ngày số ca mắc mới ở Thái Nguyên cao thứ 2 cả nước. Đây là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự nỗ lực trong công tác phòng chống dịch của các cấp ngành chức năng và của cả người dân. Tuy nhiên, khi dịch bệnh đang trên đường thoái trào, thì không ít người dân lại nảy sinh tư tưởng chủ quan, mất cảnh giác. Bài viết sau của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Từ ngày 1 tháng 4, 3 bệnh viện điều trị COVID-19 của tỉnh bắt đầu thực hiện các thủ tục cần thiết để chính thức giải thể, và vào ngày 15 tháng 4, do số F0 phải điều trị tại các bệnh viện giảm mạnh. Thực tế này cho thấy số ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã đạt đỉnh và đang trên đà đi xuống, đúng như nhận định của các chuyên gia y tế. Những ngày đầu tháng 4, cuộc sống của người dân Thái Nguyên đã quay trở lại với nhịp sống thường nhật khi các hàng quán, khu vui chơi được mở cửa trở lại. Đây sẽ là thời điểm kinh tế Thái Nguyên hồi phục tích cực sau những ngày bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh thoái trào đúng vào thời điểm được nghỉ lễ mùng 10 tháng 3, ngày Dỗ Tổ Hùng Vương, nên không ít người dân có xu hướng xả hơi sau những ngày phải giữ mình để tránh dịch. Dạo quanh khu vực đường Phan Bội Châu, đường Bắc Sơn, nơi tập trung nhiều nhà hàng quán ăn của thành phố Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy rất nhiều hội nhóm kéo nhau đến đây ăn uống. Chị Lê Thanh Huyền, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên nói: "Phải giam mình trong nhà lâu rồi, nên khi các cơ sở vui chơi, ăn uống mở cửa trở lại, ai cũng có tư tưởng phải bung lụa. Khi đi ăn uống cùng bạn bè, tôi còn có ý thức đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, chứ một số người kể cả đã hoặc chưa mắc COVID-19 không đeo khẩu trang vì họ cho rằng con virus đã yếu rồi, không có khả năng gây hại cho sức khỏe con người. Đặc biệt trong những ngày nghỉ vừa qua, nhiều người dân thành phố Thái Nguyên tranh thủ đi lễ đền Hùng tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Hàng vạn người dân trong cả nước cũng nô nức về đây chảy hội. Do đó, điểm tập trung đông người này đang tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh rất lớn. Nếu những người dân Thái Nguyên tham gia lễ hội tại đền Hùng không thực hiện tốt việc phòng dịch thì có thể nhiễm SARS-CoV-2 và trở thành nguồn lây lan trong cộng đồng." Theo chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Hùng Vương, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chuyên gia về điều trị COVID-19 tại Việt Nam, từ khi COVID-19 bùng phát đến nay, trên thế giới đã xuất hiện rất nhiều làn sóng của dịch. Theo đó, nhiều biến thể mới đã làm dịch bệnh lây lan với tốc độ nhanh chóng. Bởi vậy, nếu không duy trì các biện pháp phòng dịch, chúng ta có thể sớm phải đối mặt với làn sóng dịch mới với nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Chỉ hơn 2 tuần nữa, cùng với cả nước, người dân Thái Nguyên tiếp tục được nghỉ dài ngày nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5. Vì vậy, để dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát và tránh nguy cơ đối mặt với làn sóng mới của dịch, thì mỗi người vẫn rất cần nâng cao ý thức phòng dịch. Trong đó, yêu cầu bắt buộc vẫn là đeo khẩu trang thường xuyên khi đến nơi đông người, không nên tập trung, sử dụng nước sát khuẩn thường xuyên. Ngoài ra, những người đã mắc COVID-19 sau khi khỏi bệnh vẫn cần tiêm vaccine. Những người chưa được tiêm thì cần đến các cơ sở y tế để được hướng dẫn tiêm phòng theo quy định. Những trường hợp đã tiêm một mũi hoặc đủ liều cơ bản 2 mũi thì cần nhanh chóng tiêm mũi 2 hoặc mũi 3 theo quy định. Bác sĩ Lê Hùng Vương cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa trẻ từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine ngay khi Thái Nguyên triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em ở lứa tuổi này. Khi độ phủ vaccine tăng cao, Thái Nguyên sẽ đạt miễn dịch cộng đồng và đẩy lùi được dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, sinh năm 1992, trong một gia đình thuần nông tại huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tháng 7 năm 2016, sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Nhân dân, anh được điều động về công tác tại đội cảnh sát kinh tế công an thành phố Thái Nguyên. Mặc dù mới 6 năm tuổi nghề, nhưng Thượng úy Bùi Xuân Hoàng đã lập nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Ghi nhận của phóng viên Hoàng Hải.
Không quản ngại khó khăn, luôn tận tâm với công việc, mọi nhiệm vụ được giao, Thượng úy Bùi Xuân Hoàng đều nỗ lực hoàn thành và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Riêng trong năm 2021 và đầu năm 2022, Thượng úy Hoàng đã điều tra 5 vụ án, xác lập 3 chuyên án về buôn bán hàng cấm, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự, mua bán trái phép hóa đơn. Qua đó đã phát hiện 20 vụ việc liên quan đến kinh tế, thu giữ khoảng 30.000 viên đạn chì, hàng nghìn linh kiện súng hơi khí nén, hơn 30.000 viên thuốc chữa COVID-19 nhập lậu, trên 300 bình khí cười N2O, v.v. Nói về Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, Trung tá Lê Xuân Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Đồng chí Thượng úy Bùi Xuân Hoàng là một đồng chí có năng lực, luôn tham mưu cho chỉ huy của thành phố và lãnh đạo đội phương án giải quyết những cái nhiệm vụ để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường xã và đặc biệt là một số cái lĩnh vực theo các cái chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh và của Công an thành phố.
Được đánh giá là cán bộ có năng lực nên các vụ việc khó và phức tạp đều được lãnh đạo đội tin tưởng giao phó cho Hoàng. Điển hình như anh đã phát hiện điều tra các vụ án liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, hồ sơ liên quan đến việc xử lý hình sự, các đối tượng, giấy tờ cần phải xác minh phức tạp, có số lượng lớn liên quan đến nhiều tỉnh, nhiều địa điểm. Đặc biệt, trong năm 2021, Thượng úy Hoàng đã điều tra phát hiện giải quyết nhiều vụ việc liên quan đến mua bán hóa đơn trái phép, thu lại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng và đưa các đối tượng ra khởi tố. Để làm tốt công việc được giao, ngoài vận dụng các nghiệp vụ đã được học, Hoàng đã không ngừng học hỏi từ đồng nghiệp và nghiên cứu tài liệu. Thượng úy Bùi Xuân Hoàng chia sẻ.
Bản thân tôi xác định, thứ nhất mình là người đoàn viên thanh niên, cán bộ trẻ. Thứ hai là cán bộ công an nhân dân. Thì tôi luôn cố gắng rèn luyện các phẩm chất đạo đức. Thứ hai là cố gắng nghiên cứu các tài liệu để mở rộng tri thức của mình nhằm mục đích cống hiến, đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm.
Khi nhắc đến Thượng úy Bùi Xuân Hoàng, Thượng úy Trần Mạnh Tuấn, Bí thư chi đoàn đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thái Nguyên không ngần ngại chia sẻ.
Tham gia công tác sinh hoạt đoàn của chi đoàn cảnh sát kinh tế, thì đồng chí Hoàng luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có lối sống phẩm chất, lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng với các đồng chí trong đơn vị, là đảng viên sinh hoạt đoàn, đồng thời giữ chức vụ là phó bí thư chi đoàn. Đồng chí Hoàng luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được chỉ huy giao.
Với sự cố gắng, nỗ lực không ngại khó khăn gian khổ trong công tác, Bùi Xuân Hoàng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Năm 2021, anh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2020, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và nhiều giấy khen khác của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Sự ghi nhận đó là phần thưởng, động lực giúp anh tiếp tục phấn đấu, cống hiến và lập thêm nhiều chiến công trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, lòng yêu thương đồng loại, một người vì mọi người. Nghĩa cử hiến máu cứu người luôn cao đẹp, cần được phát huy. Máu là món quà vô giá mà cuộc sống ban tặng cho con người. Có đủ máu, cơ thể con người mới tồn tại và khỏe mạnh. Vậy mà có hàng trăm ngàn người vì nhiều lý do khác nhau đang rất cần đến máu để chữa trị bệnh tật và duy trì sự sống. Cứ mỗi 2 giây lại có những yêu cầu cần thiết liên quan tới chuyển máu và trung bình cứ 7 người vào bệnh viện thì có 1 người cần tiếp máu. Các chuyên gia cho biết một túi máu được sản xuất thành 3 chế phẩm máu. Bởi vậy, chỉ cần một lần hiến máu, bạn đã giúp được đến 3 người. Hiến máu không chỉ cứu người mà còn mang lại lợi ích cho sức khỏe người hiến máu. Khoa học chứng minh hiến máu nhiều lần làm giảm nguy cơ ứ đọng sắt, giảm thiểu bệnh tim mạch. Hiến máu làm cho tinh thần sảng khoái hơn, ăn ngủ ngon hơn. Máu bạn cho đi, máu tái tạo nhanh sau 3 đến 5 ngày. Máu mới do cơ thể sinh ra được trẻ hóa, có sức đề kháng chống bệnh tật, tạo sự phấn chấn vui vẻ. Như vậy hiến máu làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh hơn và cũng là cách kiểm tra, giám sát sức khỏe của chính mình. Những người hiến máu không chỉ nhận được sự tôn vinh của xã hội, còn được quan tâm ưu tiên nếu như sau này cần đến máu trong chữa bệnh của bản thân. Được khám tư vấn sức khỏe miễn phí, được kiểm tra và thông báo kết quả các xét nghiệm về máu bí mật bằng thư riêng miễn phí. Nhóm máu HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét. Trong trường hợp người hiến máu có nhiễm hoặc nghi ngờ các mầm bệnh về máu, được các bác sĩ mời tư vấn miễn phí về sức khỏe và hướng dẫn điều trị. Được chăm sóc bồi dưỡng trực tiếp, phục vụ ăn nhẹ, nước uống tại chỗ, được thông báo kết quả tất cả các xét nghiệm máu đã thực hiện sau 1 tuần. Được đảm bảo bí mật các thông tin về cá nhân theo đúng quy định. Người hiến máu được cấp giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Ngoài giá trị tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn miễn phí lại số lượng máu đã hiến khi không may bị ốm đau, rủi ro, hoạn nạn, phẫu thuật cần đến chuyển máu. Người hiến máu còn được ưu tiên trong việc chuyển máu khi cần. Giấy chứng nhận hiến máu có giá trị ở tất cả các bệnh viện công lập trong toàn quốc và có giá trị suốt đời. Về đối tượng hiến máu, người từ 18 tuổi đến 60 tuổi, cân nặng 45 kg trở lên đối với nam, 42 kg trở lên đối với nữ. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc, thương người như thể thương thân. Hiến máu cứu người ở ngay trong trái tim mỗi chúng ta, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng. Vì sức khỏe của mọi người và sức khỏe của chính mình, mỗi cá nhân tập thể hãy hăng hái hưởng ứng hiến máu tình nguyện để cứu người bệnh. Với nghĩa cử cao đẹp, mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tổ chức Ngày Hội Sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022. Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2022 hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2022 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Sở chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tại công văn số 503 UBND VHTT ngày 3 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc hướng dẫn tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức Ngày hội sách và Văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Sách, sứ mệnh phát triển văn hóa đọc. Ngày hội được tổ chức quy mô cấp thành phố với sự tham gia của một số đơn vị trên địa bàn thành phố, một số công ty sách, nhà xuất bản, trường học, các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh như Trường Cao đẳng Thái Nguyên, Trường Trung học Phổ thông Ngô Quyền, Trường Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Iris, Công an tỉnh Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Phát hành sách Thái Nguyên, Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên, Nhà sách Tiền Phong, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Văn hóa Sáng tạo Chí Việt, Nhà sách First New, Nhà sách Đinh Tị. Ngày hội là một hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và Bản quyền Thế giới 23 tháng 4, nhằm tôn vinh văn hóa đọc trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên về ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách, tôn vinh tác giả, tác phẩm, thực thi bảo vệ quyền tác giả, tôn vinh nghề thư viện, nghề xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, sưu tầm quảng bá sách và các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, tôn vinh các giá trị của sách, hướng tới xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng, qua đó tuyên truyền giáo dục về việc đọc sách, cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo vệ sách, góp phần xây dựng, hình thành thói quen đọc, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của mọi người dân, góp phần hình thành xã hội học tập. Ngày hội được tổ chức với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu sách, xếp sách nghệ thuật của các đơn vị tham gia ngày hội. Các nội dung đố vui có thưởng về sách và văn hóa đọc, ngâm thơ, bình thơ, mạn đàm về thơ, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Các đơn vị tham gia ngày hội tổ chức một số hoạt động truyền thông tương tác như tổ chức không gian đọc sách miễn phí, tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề với chủ đề Đọc sách để phát triển bản thân và chấn hưng văn hóa đọc do tác giả, diễn giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương trực tiếp truyền đạt. Ngày hội sách và văn hóa đọc thành phố Thái Nguyên được khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 năm 2022 tại trường Cao đẳng Thái Nguyên, km số 6, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên.
Ban tổ chức ngày hội trân trọng thông báo để nhân dân, bạn đọc biết đến dự khai mạc và tham gia các hoạt động của ngày hội. Thông báo về việc tổ chức vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo thành phố năm 2022. Thực hiện thông báo số 108 TBUBNG ngày 7 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo năm 2022. Ban vận động xây dựng Quỹ Nhân đạo thành phố Thái Nguyên tổ chức vận động với mục tiêu giúp đỡ các đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách, người nghèo, người già cô đơn, trẻ em lang thang cơ nhỡ, xây sửa nhà cho người nghèo, tặng xe lăn, khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí. Mức vận động đối với cán bộ, công chức viên chức, lực lượng vũ trang, mức vận động ủng hộ tối thiểu một ngày lương. Đối với người lao động trong các doanh nghiệp, vận động ủng hộ tối thiểu một ngày thu nhập. Đối với các hộ gia đình, trừ hộ nghèo, hộ cận nghèo, ủng hộ tùy theo khả năng. Đối với học sinh, sinh viên, ủng hộ tùy theo khả năng. Thời gian vận động cao điểm được tổ chức từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Ngoài thời gian vận động cao điểm, Hội Chữ Thập Đỏ, đơn vị thường trực Ban Vận động Quỹ Nhân đạo thành phố thường xuyên tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các đơn vị và cá nhân. Địa điểm tiếp nhận tại phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc khối các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố Thái Nguyên. Điện thoại 02083 858 841 0976 177 858 hoặc gửi qua tài khoản ngân hàng, tên tài khoản Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Thái Nguyên, số tài khoản 115-000-23-036 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, chi nhánh Thái Nguyên.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu, tác dụng nhiệt giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo. Giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!